5. Kẻ tìm con, người thấy con. Lý Chánh Tâm có một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều ngoài Sài Gòn, số nhà 112. Hồi Chánh Tâm còn học ở trường Chatsworth, Blobat, thì mẹ là bà Tổng Hiền mua cái nhà ấy mà ở với con gái thứ hai là Tố Nga. Mấy năm Chánh Tâm ghen lầm, đuổi vợ hủy con, thì bà Tổng Hiền buồn rầu con, mới dắt nhau trở về làng cũ dưới Láng Thé, thuộc trong tỉnh Trà Vinh mà ở. Bà Tổng Hiển rầu phận con gái, lại rầu nổi con dâu, nên bà nhiễm bệnh mà tị trần. Lê Phùng Xuân là chồng của Tố Nga, tuy biết thằng Phùng Xanh là con của vợ đẻ mà không phải là con của mình, nhưng vì chàng nhân vợ chồng có hôn thú, hồi đẻ khai sanh mình là cha nên chàng nhận thằng nhỏ. Rồi chừng bà Tổng Hiền chết, chàng thôi thúc Chánh Tâm phải quân phân gia tài. Chánh Tâm đương buồn rầu việc nhà, chàng không chịu nói tới tiền bạc. Phùng Xuân phát đơn mà kiện, tòa giao cho quan lục sự Trà Vinh làm cho thủ bộ mà giữ gìn gia tài của bà Tổng Hiền, coi thâu góp hơi lợi, đợi mãn tang rồi sẽ chia gia tài cho Chánh Tâm một phần và cho con của Tố Nga là Phùng Xanh một phần. Phùng Xuân kẻ vạch nên quan lục sự, mới cho mướn ruộng đất, rồi cho mướn luôn cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều đó nữa. Tại như vậy nên Chánh Tâm bây giờ lên tới Sài Gòn không chỗ ở, phải đi với Trọng Quý ra khách sạn Bá Huê Lầu mà ngủ đỡ. Hành lý dọn lên phòng rồi thì Chánh Tâm nằm ngay lên giường mà khóc. Trọng Quý không kịp thay đồ, chàng lấy viết mực mà viết một bài đặng mướn nhật trình rao. Chàng viết rồi mới đọc lại cho Chánh Tâm nghe như vậy. Đêm mùng 4, rạng ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, có một tên ăn trộm vào một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều thuộc Châu Thành Chợ Lớn. Người chủ nhà bị xông thuốc mê cuồng trí nên bắt được ăn trộm rồi mà lại bồng một đứa con trai 5 tuổi mà giao cho nó và cho thêm nó 300 đồng bạc nữa. Bây giờ người chủ nhà không biết con ở đâu mà tìm, nên để lời rao này, nếu ai đem đứa nhỏ ấy cho chuột hoặc chỉ giùm chỗ ở thì chủ nhà sẽ thưởng 2.000 đồng bạc. Ai muốn cho chuột đứa nhỏ hoặc đem tin giùm cho biết ở đâu thì cứ do người này. Lữ Trọng Quý, bác vật ở Cần Thơ. Trọng Quý đọc rồi bèn hỏi rằng, đặt lời rao như vậy được không? Được. Vậy thì cậu nằm đây mà nghỉ, để tôi đi mướn nhật trình rao liền. Tôi mướn 2 tờ nhật trình Việt ngữ với 1 tờ nhật trình Pháp ngữ rao luôn luôn hoài, cho đến chừng nào mình tìm được chánh hội mới thôi. Anh liệu thế nào xong thì anh cứ làm giùm cho tôi, chứ tôi cùng trí rồi, tôi không tính việc chi được hết. Trọng Quý đi gần 2 giờ đồng hồ rồi mới trở về khách sạn. Chàng bước vô phòng thấy Chánh Tâm nằm chèo queo trên giường, tay gác qua trán, nhắm mắt liêm diêm. Chàng mới khuyên Chánh Tâm đi ăn cơm rồi nghỉ cho khỏe khoắn, đợi sáng ngày sau sẽ dắt nhau đi tìm chánh hội. Sáng bữa sau, hai anh em điểm tâm rồi mới dắt nhau ra đi. Chánh Tâm vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Lê Phùng Xuân đi với Phùng Xanh. Chánh Tâm với Phùng Xuân thấy nhau thì chưng hửng, nên đứng khựng lại mà ngó nhau. Phùng Xuân tay thì nắm thằng con, miệng thì chúm chím cười mà hỏi rằng, cậu lên bao giờ đó cậu ba? Mới lên. Cậu lên chơi hay có việc gì? Lên chơi. Cậu ở nhà ngủ này hay sao? Ừ. Chừng nào cậu về? Chưa thể chắc được. Hôm nay tôi tính đi xuống dưới đặng nói chuyện với cậu. Chánh Tâm ngó lơ đi chỗ khác, ý không muốn nói chuyện nữa. Lúc ấy Trọng Quý khóa cửa phòng rồi. Chàng bước ra sau lưng Chánh Tâm mà liếc mắt ngó Phùng Xuân và ngó Phùng Xanh. Phùng Xuân đợi Chánh Tâm hỏi đặng có tỏ ý mình muốn xuống Láng Thé nói chuyện gì, té ra Chánh Tâm làm lơ không thèm hỏi. Túng thế chàng mới cúi mặt xuống đất, lấy mũi giày hất tàn thuốc và nói chậm rãi rằng, hôm nay tôi tính xuống dưới mà nói chuyện nhà với cậu. Bà già mất rồi, mình có hai anh em kiện thưa với nhau hoài coi cũng kỳ. Tôi muốn xin cậu thuận với nhau thì chia cho tôi chút ít đặng tôi nuôi con. Như cậu nói còn trong tang không nên chia gia tài, thôi thì mình thuận với nhau đặng nói với quan lục sự chia lại lúa ruộng mùa tới đây mà xài đỡ. Tôi nghèo quá cậu ba, tôi kiếm chỗ làm chưa đặng. Mấy tháng nay tôi ở đậu nhà anh em thiệt là bất tiện quá, Không có một đồng tiền đặng may quần áo cho thằng nhỏ bận. Xin cậu thương giùm tôi. Trọng Quý nghe nói thì hiểu người này là Phùng Xuân, chồng của Tố Nga. Còn thằng nhỏ dắt theo, đó là Phùng Xanh, con của mình. Chàng ngó Phùng Xanh trân trân, mà trong bụng chàng bồi hồi vô cùng. Chánh tâm đương rầu nổi vợ con, mà gốc cái rầu ấy là tại Phùng Xuân gây ra chuyện. Bởi vậy gặp Phùng Xuân thì chàng đã không vui, mà chừng nghe Phùng Xuân nói chuyện chia gia tài nữa thì chàng phát giận, nên nói sẵn rằng: anh cứ nói chuyện cực lòng cho tôi hoài, tôi không có ngày giờ mà tính chuyện chi hết. Anh kiện rồi thì cứ để tòa xử, tôi không muốn nghe chuyện đó nữa. Tôi giao cho thầy kiện lo, tôi không biết việc gì hết. Chánh tâm nói dứt lời liền kéo tay Trọng Quý mà biểu đi. Phùng Xuân dắt thằng nhỏ bước theo và nói rằng: cậu ba, cậu có bạc cho tôi mượn đỡ vài chục, đặng tôi mua bánh trái cho thằng nhỏ ăn. Chánh tâm làm lơ đi luôn. Trọng Quý tuy đi theo Chánh tâm, xong cứ ngoái đầu lại mà ngó Phùng Xanh hoài. Chàng nghe Phùng Xuân than thở mượn bạc, thì chàng đứng lại, mở bóp phơi, lấy ra một tấm giấy bạc 20, rồi cúi xuống, đưa tới tay Phùng Xanh mà nói rằng: đây nè, cậu ba cho cháu 20 đồng bạc, để dành mua bánh mà ăn. Phùng Xanh thấy bạc, mà mắt ngó Trọng Quý, và miệng chím chím cười. Phùng Xuân cũng cười, và nói với thằng nhỏ rằng: cảm ơn thầy đi con. Thằng nhỏ thỏ thẻ nói: cảm ơn. Trọng Quý mũi lòng quá, nên cúi xuống, ôm mặt thằng nhỏ mà hung. Mà vì chàng chảy nước mắt, nên chừng buông nó ra, thì gò má nó ướt rượt. Trọng Quý hỏi lại Phùng Xuân rằng: nhà thầy ở chỗ nào? Tôi ở đậu với anh em, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, không chắc ở chỗ nào. Cậu ba giận thầy lắm, thầy nói không được đâu. Không hại gì, tôi là anh em thân thiết của cậu. Vậy thầy muốn việc gì thì xuống nhà bàn tính với tôi đây, tôi sẽ liệu cho, không sao đâu. Thầy ở đâu? Tôi ở Cần Thơ. Trọng Quý lấy một tấm danh thiếp mà đưa cho Phùng Xuân, với tay vỗ mặt Phùng Xanh một cái, rồi mới đi riết theo Chánh Tâm. Chánh Tâm vì giận nên quên hết phải quấy, không thèm ngó ngàng đến cháu của mình, mà cũng vì giận bỏ đi trước, không hay Trọng Quý cho Phùng Xanh tiền. Không nghe Trọng Quý nói chuyện với Phùng Xuân, chừng Trọng Quý đi theo kịp rồi, Chánh Tâm mới nói một cách buồn thảm rằng: con của chị hai tôi đó. Trọng Quý cúi mặt lặng thinh mà đi, dây lại ngó chừng cha con Phùng Xuân 2-3 lần, thở ra mà nói rằng: thằng Phùng Xuân đê tiện quá, tôi thấy con của tôi nó theo người như vậy, thiệt tôi đau lòng không biết chừng nào. Tôi phải làm sao mà bắt nó về tôi nuôi, chớ để nó như vậy chắc nó phải hư. Hai người thủng thẳng đi bộ vô chợ Bến Thành, mặt buồn so, không nói chuyện, mà thấy con nít nào cũng ngó hết thảy. Trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, chim thả bay rồi biết đâu mà tìm, cá thả lội rồi biết đâu mà bắt. Trọng Quý với Chánh Tâm đi khắp các nẻo đường ở Sài Gòn, khi đi chung với nhau, khi thì đi riêng, mỗi người một ngã. Ban ngày thì đi, ban đêm thì lấy hình của chánh hội mà nhìn. Nhưng mà Sài Gòn là chốn đô thị, biết thằng ăn trộm hôm nọ nó ở đâu mà hỏi thăm. Có gặp chánh hội ở đâu mà nhìn mặt. Nhật trình, ấn hành lời rao được mấy ngày rồi. Trọng Quý sực nhớ lật đật viết thơ về Cần Thơ cho cô Năm Đào mà dặn. Hễ có ai đến hỏi thăm về việc cho chuột chánh hội, thì phải cầm người ấy ở lại nhà, rồi đánh dây thép cho chàng về. Đi tìm hết sức, mà đợi tin nhà cũng mỏn hơi. Từ lúc gặp Phùng Xanh, rồi thì Trọng Quý có ý trong Phùng Xuân lại thăm Chánh Tâm nữa, đặng chàng cố lập mưu mà mua phức Phùng Xanh cho khỏi đau lòng. Mà chàng trong hoài không thấy Phùng Xuân trở lại. Chàng muốn đi kiếm Phùng Xuân, mà ngặt vì Chánh Tâm tìm con không được, nên không được gần vợ. Bởi vậy Chánh Tâm buồn rầu, biến ăn, mất ngủ, hình dạng ngày một thêm ốm, tinh thần ngày một thêm suy. Chàng không nỡ dẹp việc của Chánh Tâm mà lo việc của mình, nên chàng dằn lòng mà chịu. Quyết làm cho Chánh Tâm gặp con, gần vợ được rồi, chàng sẽ lo bắt Phùng Xanh. Có bữa Trọng Quý thấy Chánh Tâm buồn quá thì chàng lo, nên tuốt vô chợ lớn mà thăm Cẩm Vân. Chàng thuật cho Cẩm Vân nghe công phu của Chánh Tâm tìm kiếm chánh hội, và chàng cũng tỏ cho Cẩm Vân nghe hết sự buồn rầu của Chánh Tâm ra thế nào, rồi năn nỉ xin Cẩm Vân tha lỗi cho chồng, đặng chồng vợ sum hiệp một nhà, giường ấy mới bớt buồn mà kiếm con được. Cẩm Vân nghe chồng cực khổ, nghe chồng buồn rầu sanh bệnh, thì nàng mũi lòng nên nàng khóc. Mà hễ nói tới chuyện vợ, chuyện chồng hòa hiệp, thì nàng lắc đầu nói rằng: "Không được, nếu chồng tôi nó không tìm được con mà trả cho tôi, thì thế nào? Tôi quên cái ác của nó mà gần nó được." Trọng Quý nói đôi ba lần, mà lần nào cũng bị Cẩm Vân kháng cự hoài. Bởi vậy, chàng lấy làm bối rối hết sức, không biết trước gì mà giải nguy cho Chánh Tâm. Chánh Tâm thẫn thờ đất Sài Gòn hơn 2 tháng, đi khắp nẻo đường, trong Châu Thành rồi, còn đi leo qua cho tới Thị Nghè, Phú Nhuận, Khánh Hội, Trường Đua. Ngày nào chàng cũng đi, chỗ nào chàng cũng tới, mà cũng không nghe tin tức, không thấy tâm dạng của Chánh Hội chút nào hết. Lật đật gần tới ngày làm bá nhật cho mẹ, nên Chánh Tâm phải tính trở về Láng Thé. Chàng mới đi với Trọng Quý vô nhà Cẩm Vân, trước thăm, sau năn nỉ nàng tha lỗi nữa. Cẩm Vân thiệt hết bệnh rồi, nhưng vì nàng quá buồn rầu nổi chồng con, nên hình dạng, tánh tình, cho tới lời ăn tiếng nói, mỗi mỗi đều đổi khác xưa xa lắm. Nàng thấy mặt Chánh Tâm, thì nàng buồn bực quọ quọ, không muốn nghe lời chàng nói, không muốn nói chuyện với chàng. Chánh Tâm khóc gần cạn nước mắt, mà nàng cũng không động lòng. Chừng nàng nghe Chánh Tâm xin nàng đừng giận nữa, để hòa hiệp với nhau mà lo tìm con, thì nàng trợn mắt đáp rằng: "Thầy còn nói việc vợ chồng với tôi nữa sao? Thầy mắng tôi là đồ đỉ, thì tôi còn mặt mũi nào mà ăn một mâm, nằm một mùng với thầy được nữa. Vậy chứ thầy không hiểu tôi cạo đầu đây là tôi nhất định dứt tình chồng vợ với thầy rồi sao? Tôi xin thầy đừng mơ ước việc chi nữa. Thầy hãy tìm con mà trả cho tôi. Tôi gặp được con rồi thì tôi tha lỗi cho thầy. Mà tha lỗi thì không giận hờn mà thôi. Chứ thương thầy như xưa, chắc là không được." Chánh Tâm nghe vợ nói hẳn hòi, rành rẽ như vậy, thì chàng rủng chí thất kinh, ngồi lắc đầu nghẹn họng nói không được nữa. Cô Ba Hài với Trọng Quý thấy tình cảnh như vậy thì cảm động, nên hai người đều rưng rưng nước mắt. Chánh Tâm khóc một hồi nữa, rồi nói rằng: "Mẹ tôi với chị tôi đều chết hết. Còn con tôi mất tìm không đặng. Vợ tôi nó cũng hết thương tôi. Thân tôi còn sống nữa mà làm gì?" Trọng Quý nghe mấy lời than ấy thì đau đớn quá, chịu không được, bởi vậy chàng bỏ đi ra cửa mà đứng. Chẳng hiểu Cẩm Vân vì động lòng thương hay vì ý nào khác, mà nàng châu mày, rồi đứng dậy đi lên lầu. Và đi và nói rằng: "Thầy phải đi, kiếm cho được con mà trả cho tôi. Nếu kiếm chưa được, thì đừng có héo lánh tới đây nữa. Vì thầy tới thầy chọc cho tôi thêm giận, chứ không ít gì." Cô Ba Hài thấy Chánh Tâm ngồi khóc hoài, cô mới kiếm lời an ủi. Cô xin Chánh Tâm phải bớt buồn, để trí thông thả mà lo tìm con. Còn việc Cẩm Vân thì để cô khuyên giải giùm cho. Một ngày cô nói vô một tiếng, có lẽ 5-10 tháng hoặc 1 năm, Cẩm Vân nguôi ngoai, rồi nàng sẽ thương chàng lại. Trọng Quý sợ Chánh Tâm sầu não quá rồi sanh bệnh, nên chàng cũng theo an ủi. Chàng nói rằng: "Mợ ba còn đương giận, nên mợ ba nói gắt gao như vậy. Chớ hễ mình kiếm được Chánh Hội, mình trả cho mợ, mợ ấy thấy con mợ mừng, rồi mợ hết giận chứ gì mà lo. Xin cậu đừng có buồn, tôi hứa tôi kiếm cho cậu. Thì tôi sẽ kiếm được, tôi còn một phương nữa hay lắm. Để đợi ít ngày nữa, coi nhật trình rao mà thiệt, không ra manh mối, thì tôi làm cách khác phải được. Cậu đừng lo, cậu về nhà nằm nghỉ cho khỏe trí, để tôi lãnh tôi làm cho." Chánh Tâm ngồi khóc hơn 1 giờ đồng hồ, rồi mới gửi gắm vợ con cho cô Ba Hài và từ giã lên xe về Láng Thé với Trọng Quý.
6. Kẻ lập mưu, người làm nghĩa.
Trọng Quý đưa Chánh Tâm về Láng Thé, chàng thấy Chánh Tâm sầu não đến nỗi thất chí, không lo việc chi được hết. Chàng không đành lìa Chánh Tâm mà về Cần Thơ. Bởi vậy chàng ở lại đó mà lo dùm đám cúng tuần bá nhật cho bà Tổng Hiền. Đến bữa vào đám, Phùng Xuân dắt Phùng Sanh xuống. Trọng Quý thấy Phùng Sanh thì mừng, còn Chánh Tâm thấy Phùng Xuân thì giận. Mà Trọng Quý mừng Phùng Sanh không dè, còn Chánh Tâm giận, Phùng Xuân không kể. Phùng Sanh mặc bộ đồ mạch lô chật bó trong mình, mà lại dĩ mô dĩ quẹt, chân mang một đôi giày bố trắng không đánh phấn, đầu đội một cái nón nỉ đen đứt dây băng. Còn Phùng Xuân thì áo quần, giày dép đều sạch sẽ. Xong nếu coi kỹ thì đồ cũ lắm. Phùng Xuân thấy ý Chánh Tâm lợt lạc không muốn nói chuyện với mình, thì theo làm quen với Trọng Quý. Trọng Quý có ý riêng nên sẵn lòng nói chuyện với Phùng Xuân lắm, nhất là muốn thân cận lần với con. Tối lại, Phùng Xuân thấy Trọng Quý đi qua đi lại một mình ngoài trước sân, chàng bèn tuốt ra rồi đi theo mà hỏi rằng: "Ông Bác Vật, ông gần với cậu ba lắm. Vậy mà xưa rày, ông có nghe cậu ba nói tính chuyện chia ruộng đất gì hay không? Thầy muốn chia lắm hay sao?"
"Tôi không gấp gì chia, mất đi đâu mà sợ. Bà già mới nhắm mắt, làm gấp quá coi cũng kỳ. Ngặt gì tôi túng lắm, không có tiền nuôi con, nên tôi muốn cho cậu ba nó chia lần lúa ruộng mùa này, đặng tôi có chút đỉnh nuôi cháu vậy. Để cho lục sự họ giữ hoài, thì mình bị thêm tiền tổn phí chứ có ích gì phải không ông? Đâu ông làm ơn ông nói giùm với cậu ba nó thử coi, chớ cậu giận tôi nên tôi không muốn nói."
"Việc nhà thì hai anh em tính với nhau, chứ tôi có quyền gì mà tôi nói vô."
"Ông làm ơn cho tôi, ông nói giùm vậy mà."
"À, thầy cậy tôi nói giùm cho thầy, như vậy thầy cậy tôi nói."
"Thế tôi nói thì chắc được."
"Phải, tôi biết ông nói được nên tôi mới cậy ông chứ."
"Nói chơi với ông vậy mà, biết không? Tôi có ăn thua vào đâu mà tôi nói. Lại cậu ba tánh ý khó lắm, ai mà nói cho được."
Phùng Xuân châu mày suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Đâu ông nói đại thử coi mà.
Được hay không được, rồi tôi sẽ liệu."
"Thì thầy nói lấy, chuyện của thầy. Có ăn thua gì với tôi mà biểu tôi nói?"
"Tôi kiện rồi, bây giờ tôi khởi kiện ra mà nói. Thiệt khó nói quá."
"À, ai biểu thầy kiện?
Tại tốn tiền quá, nên tôi mới làm bậy như vậy chứ."
"Tốn lắm hay sao?"
"Ông nghĩ đó mà coi, kiếm công việc không được, ở không ăn hoài, làm sao mà khỏi tốn. Hôm trước tôi nghe thầy than, tôi có giống ý cậu ba. Cậu nói với tôi rằng, như thầy muốn chia huê lợi mùa này, thì cậu chia cho. Xong thầy phải giao thằng bé cho cậu nuôi thì cậu mới chịu. Cậu buộc như vậy đó, thầy chịu không? Nếu chịu thì phải làm giấy tờ cho hẳn hoi, mà giao thằng nhỏ."
"Giao thế nào? Giao đứt hay là giao cho nuôi bao lâu?"
"Giao đứt chứ giao sao?"
Phùng Xuân đứng suy nghĩ một hồi lâu, rồi lắc đầu nói rằng: "Không được, tôi không thể làm tờ giao con tôi như vậy được."
"Sao vậy?"
"Tôi hiểu rồi. Ý cậu ba muốn gạt tôi. Hễ tôi làm tờ giấy giao con, thì cậu ba nó nắm tờ giấy ấy, rồi hội thân tộc cử người thủ hộ cho thằng nhỏ. Tôi còn quyền gì đâu mà hưởng gia tài được. Mưu cậu ba nó sâu quá, tôi không dạ gì đâu."
Trọng Quý là người bổn tánh chân chánh, chàng dùng mưu là bắt Phùng Sanh, chứ không phải mưu đoạt phần gia tài của Phùng Sanh. Bởi vậy, chàng nghe Phùng Xuân giải luật pháp, thì chàng chưng hửng, đứng ngó Phùng Xuân trân trân, rồi lắc đầu đáp rằng:
"Không phải vậy đâu, thầy tưởng lầm. Ai gạt thầy làm chi? Nếu thầy có nghi, thì tôi bảo lãnh cho. Hễ cậu ba có làm như vậy, thì tôi thường số hai lợi cho thầy. Cậu ba mất con cậu ấy buồn, nên cậu muốn nuôi cháu đặng hữu hỷ với cậu. Chứ phải cậu có ý gì sâu hiểm hay sao?"
"Không được, khó lắm, tôi không dám chịu đâu."
"Không chịu thì thôi." Trọng Quý bỏ đi vô nhà, Phùng Xuân cũng đi vô, rồi kiếm Phùng Sanh dắt lại bộ dáng phía trái trên mà ngủ. Trọng Quý nói chuyện với khách một hồi, rồi cũng đi lại bộ dáng ngủ chung với cha con Phùng Sanh. Qua ngày sau, Trọng Quý làm quen với Phùng Sanh, rồi theo giỡn với nó hoài. Thằng nhỏ gương mặt giống hệt Tố Nga, mà bộ tướng chăm hẳm, đi đứng chẳng khác nào Trọng Quý. Chánh Tâm tuy buồn, mà hễ thấy Trọng Quý bồng Phùng Sanh mà nựng nịu, thì chàng chấm chím cười. Trọn một ngày ấy, Trọng Quý cứ theo hỏi Phùng Xuân, như có chịu làm tờ giấy giao con, thì chàng nói giùm với Chánh Tâm, chia huê lợi cho. Phùng Xuân cứ lắc đầu nói rằng:
"Thà tôi chịu nhịn đói, chứ tôi lìa con tôi không được."
Trọng Quý muốn bắt con liền, mà thấy kế không thành thì chàng lấy làm buồn. Vì chàng thương con quá nên không dè dặt. Tối lại, chàng nói lại với Phùng Xuân rằng nếu chịu để Phùng Sanh cho chàng nuôi chơi, thì muốn bao nhiêu tiền, chàng cũng cho hết thảy. Lời nói ấy, theo người thường thì không quan hệ gì. Mà vì Phùng Xuân đã hiểu Phùng Sanh là con của ai chứ không phải con của mình. Bởi vậy chàng nghe mấy lời của Trọng Quý thì chàng phát nghi trong lòng. Chàng lỏ mắt, ngó Trọng Quý, rồi châu mày dây mặt chỗ khác mà nói rằng:
"Được ở đâu, thử ông cho bạc triệu coi, tôi chịu giao nó cho ông hay không mà. Để tôi nuôi chơi mới ngộ chứ."
Từ đây Phùng Xuân tránh hoài, không muốn nói chuyện với Trọng Quý nữa. Mà hễ thấy Phùng Sanh léo gần Trọng Quý
thì chàng lại kêu nó rầy. Đám làm tuần vừa xong thì chàng dắt Phùng Sanh về liền. Khách đã tan hết, chiều lại Chánh Tâm rủ Trọng Quý đi ra ngoài ruộng hứng mát chơi. Hai anh em thơ thẩn đi trên bờ ruộng. Qua ất ết, tiết tháng 10, lúa nở xanh đồng, xa xa thấy có vài đám lúa sớm gần chín nên sen màu đỏ đỏ. Chánh Tâm đi được một khúc rồi đứng lại mà hứng phong cảnh. Đồng ruộng minh mông, trời cao xanh lét, gió hiu hiu mát mặt, nhái lóc chóc râng tai. Chánh Tâm nhắm cảnh một hồi rồi chảy nước mắt mà nói với Trọng Quý rằng: năm tôi mới cưới vợ, tôi dắt vợ tôi xuống dưới này chơi. Chiều mát vợ chồng tôi dắt nhau ra đứng hứng gió lối này, tình lai láng, nghĩa mặn nồng, vợ chồng tôi vui vẻ không biết chừng nào. Bây giờ tôi ra đứng đây, tôi thương vợ tôi quá, tôi phải chết, chứ sống làm sao cho được. Trọng Quý thấy bạn buồn thảm giường ấy thì chàng lấy làm đau đớn trong lòng, xong chàng gắng gượng mà nói rằng: cậu làm trai mà quá yếu trí quá. Người ở đời ai lại khỏi hoạn nạn, hãy gặp nguy biến thì phải vững lòng bền chí mà giải nguy chứ. Cậu buồn rầu cái gì, vợ còn, con cũng còn, hễ kiếm được con thì sum hiệp hết thảy. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ kiếm con cho cậu. Cậu phải tin tôi, đừng có buồn chi hết. Nếu cậu buồn, cậu mang bệnh, cậu chết đi thì càng khổ cho vợ con cậu lắm. Chánh Tâm ngó Trọng Quý và lắc đầu nói rằng: kiếm đã hết sức rồi, còn biết đâu nữa mà kiếm. Hai người dắt nhau thủng thẳng trở về. Trọng Quý kiếm lời khuyên giải hết sức, mà coi bộ Chánh Tâm cũng không nguôi. Trọng Quý nghĩ Chánh Tâm ở đây thấy cảnh cũ nhớ tình xưa, không thể không buồn được, nên chàng mời Chánh Tâm qua nhà chàng mà ở. Chánh Tâm cũng muốn tránh đi cái cảnh buồn này, nên chàng giao nhà cửa cho vợ chồng Hương Bộ Huỳnh, là em chú bác của bà Tổng, coi sóc giùm. Rồi chàng bỏ hết quần áo vô rương và lấy tiền bạc mà đi với Trọng Quý qua Cần Thơ. Ông hội đồng quyền uống thuốc hơn một tháng, ông hết bệnh rồi, ăn biết ngon, ngủ biết khỏe, nên ông đã về Trà Bang. Cô Năm Đào vì lời của anh cậy mượn nên mẹ con cô còn ở lại Cần Thơ mà coi nhà giùm cho Trọng Quý. Cô Năm Đào nghe xe hơi chạy vô cửa, cô lật đật dắt con bước ra coi xe ai. Cô thấy Trọng Quý với Chánh Tâm đương lụi hụi xuống xe thì cô hỏi rằng: kiếm được không anh hai? Trọng Quý lắc đầu buồn so, rồi lại hỏi rằng: ở nhà mấy tháng nay có ai tới nói chuyện cậu Tú hay không? Cô Năm Đào đáp rằng: không có, nếu có thì em đã đánh dây thép cho anh hay rồi. Trọng Quý với Chánh Tâm vô nhà, cô Năm Đào liếc mắt dòm coi thì thấy Chánh Tâm hình dạng ốm hơn, mặt mày buồn hơn hồi cô mới gặp hôm lần trước. Chánh Tâm ở đây mà chàng nhớ vợ thương con, ăn ngủ không được yên, nằm ngồi không yên. Chàng đã không muốn nói chuyện, mà chàng tránh, không muốn ngồi gần Trọng Quý hoặc cô Năm Đào. Trưa nắng thì chàng rút vào phòng khách nằm lim dim. Trời mát hoặc đêm thì chàng thơ thẩn một mình ngoài sân. Có đêm trong nhà ngủ hết rồi, chàng lén mở cửa ra ngoài, ngồi trước thềm mà khóc thầm cho đến trời rựng sáng mới chịu vào phòng. Trọng Quý ở trong nhà, tuy bô lô ba la coi bộ vui vẻ như thường, nhưng mà chàng thấy Chánh Tâm ảo não thì chàng nát gan đứt ruột. Một buổi chiều, Chánh Tâm ăn cơm rồi sắp bước ra sân thì Trọng Quý kêu hỏi rằng: cậu ba, cậu muốn kiếm cháu nữa không? Chánh Tâm đứng dậy, cúi mặt ngó sững dưới đất, rồi đáp nhỏ nhỏ rằng: biết nó ở đâu mà kiếm. Chàng nói giọng nghe hết thần, bộ coi rủng chí. Trọng Quý mới nói rằng: thôi cậu ở đây, để sáng mai tôi đi. Tôi lên thăm mợ ba, coi bữa nay mợ đã thiệt mạnh hay chưa. Tôi còn một thế này nữa, nếu không được thì tôi mới chịu phép. Bây giờ tôi tính như thế này đây, để tôi nói cho cậu nghe thử một chút. Tôi đem cái hình của Chánh hội mà đưa cho sở mật thám và cậy sở mật thám cho lính đi tìm giùm. Tôi hứa hễ tìm được Chánh hội đem giao cho tôi thì tôi thưởng 3.000 đồng. Mình thưởng cho nhiều như vậy thì người ta mới hết lòng lo kiếm cho mình. Cậu nghĩ thử coi được không? Nếu sở mật thám mà kiếm không được nữa thì thôi chứ biết sao. Chánh Tâm lặng thinh một hồi lâu rồi đáp rằng: tôi sợ sở mật thám kiếm cũng không ra. Ấy, để họ giúp với mình họ kiếm, có hại gì đâu mà sợ. Kiếm nữa cũng vô ích. Cậu ở nhà đây, Để sáng mai tôi đi ít hôm tôi về.
Sáng bữa sau Trọng Quý để Chánh Tâm ở nhà với mẹ con cô Năm Đào và chàng lấy xe hơi mà đi Sài Gòn một mình. Chánh Tâm ở nhà không có Trọng Quý, chàng càng buồn bực hơn nữa. Hễ không nằm giàu giàu, đi thì thẫn thơ. Không nói với ai, mà cũng không ai nói tới hết. Cô Năm Đào là người đàn bà hay động lòng. Cô thấy chàng u sầu quá như vậy, thì cô thương xót, nên mấy bữa cơm cô không e lệ chi hết. Cô cứ ngồi ăn chung với chàng, và cô kiếm chuyện mà nói đặng cho khuây lãng. Đàn ông con trai được ngồi ăn chung một bàn với người đàn bà, con gái, một trương một lứa với mình, dung nhan tuấn tú, văn nói khôn ngoan. Theo thế thường, giàu buồn cho mấy cũng hóa vui, giàu rầu cho mấy cũng phải cười. Chánh Tâm cũng là đàn ông con trai, nhưng vì cái hình của vợ, cái dạng của con cứ phất phơ, thấp thoáng trước mắt, chàng hoài, làm cho chàng không thấy người nào khác nữa được. Bởi vậy, chàng thấy cô Năm Đào coi bộ, chàng nhọc lòng, chàng nghe cô nói chuyện, coi bộ chàng cực trí lắm. Trọng Quý đi có ba bữa thì chàng trở về. Khi chàng bước vô cửa, chàng thấy Chánh Tâm thì chàng cười và nói rằng: mợ ba bữa nay mạnh như thường, mợ còn giận chút đỉnh, mà không hài chi. Hễ kiếm được thằng nhỏ cho mợ thì mợ hết giận chứ gì. Việc thằng nhỏ thì tôi đã đưa hình cho sở mật thám rồi. Mấy thầy đội họ nghe nói thưởng 3.000 đồng thì họ ham lắm. Họ nói với tôi rằng thế nào họ cũng kiếm được. Họ chắc kiếm được lắm. Vậy cậu đừng có buồn, để thủng thẳng họ kiếm, họ dắt xuống đây cho cậu. Chánh Tâm nghe nói con sẽ tìm được, vợ sẽ hết giận. Tuy chàng không vui cười, song mặt chàng có vẻ mừng rỡ chút ít. Mà cái vẻ mừng rỡ ấy chẳng đặng lâu, bởi vì cách một lát thì hóa ra cái vẻ bi thảm như cũ. Trọng Quý làm ra dáng vui vẻ lắm, mà Chánh Tâm cũng không bớt buồn rầu. Đêm ấy lối 1 giờ khuya, trong nhà vắng vẻ, ngoài sân im lìm, không rõ Chánh Tâm ngủ hay thức, mà trong lòng của chàng cũng lặng trang. Trọng Quý nhẹ nhàng mở cửa ra, bước xuống nhà tiệc, để cái đèn lu lu trên bàn, rồi leo lên võng nằm đưa tòn ten. Chàng gác tay qua trán, châu mày, ủ mặt, đốt hút luôn 1 giọt, cho tới 3 điếu thuốc, rồi mà còn lấy 1 điếu thứ 4 mồi nữa. Cô Năm Đào ở trên nhà trên, thình lình bước xuống, lại dặn cái đèn lên cho tỏ, rồi kéo ghế mà ngồi. Vì đầu hôm, cho đến chừng ấy, cô nằm trong phòng mà cô không ngủ, nên mặt mày tỉnh táo như lúc ban ngày. Cô liếc thấy Trọng Quý, lấy khăn mua xoa lau nước mắt, thì cô hỏi rằng: anh đi Sài Gòn về, anh nói chắc sẽ kiếm chánh hội được, và vợ cậu Tú đã bớt giận. Mà sao em coi hễ có mặt cậu Tú thì anh vui, còn vắng cậu thì anh buồn vậy anh hai? Trọng Quý thở ra, rồi đứng dậy, đi lại kéo một cái ghế ngồi ngang mặt cô Năm Đào. Hai cánh chỏ chống trên bàn, hai bàn tay đỡ cái trán, và chàng lắc đầu đáp rằng: qua thấy cậu Tú buồn, nên qua phải nói dối, chứ sở mật thám cũng không chắc kiếm được chánh hội được. Mà vợ cậu Tú cũng không bớt giận chút nào. Cô Năm Đào nín thinh, mắt ngó ngay ngọn đèn một hồi lâu, rồi cô mới hỏi nữa rằng: mà sở mật thám, họ chịu lãnh kiếm hay không? Sao lại không chịu? Phận sự họ phải kiếm. Mà nhất là qua có hứa thưởng 3.000 đồng bạc, nên họ sẵn lòng lắm chứ. Như vậy thì sao anh lại chắc kiếm không được? Họ nói nghe phải lắm. Kiếm thì họ kiếm, mà họ không chắc kiếm được. Là vì người lớn có giấy tờ, có ở hay đi chỗ này chỗ kia, nên có thể gặp được. Còn chánh hội nó là con nít. Dầu lính có hình nó đi nữa, mà nó cứ lục thục trong nhà, hoặc không đi đâu hết. Lính có thấy nó đâu mà nhìn. Đã vậy, diện mạo con nít thường hay đổi dời, sợ gặp mặt nó cũng không biết nó được. Việc như vậy, thà là anh nói thiệt với cậu Tú, chứ anh nói dối, để cho cậu có lòng trông đợi, rồi ít ngày đây cậu không thấy chi hết, cậu càng thêm buồn chứ ít gì. Em không rõ, chứ qua khổ lắm em ơi, tại qua làm mà cậu Tú phải lìa vợ mất con. Bởi vậy, bây giờ hễ qua thấy cậu buồn thảm, thì qua đau đớn trong lòng quá. Qua phải nói dối cho cậu mừng được ngày nào hay ngày ấy, chứ biết làm sao bây giờ. Anh làm như vậy thì phải, mà anh dối đỡ rồi anh cũng tính phương nào mà cứu cậu Tú, chứ anh dối hoài sao được. Mấy bữa rày cậu Tú ở nhà, em thấy cậu buồn rầu sâu sắc hơn người ta làm, thì em có bụng lo sợ không xong đa. Buồn sao mà buồn quá chừng quá đổi, buồn như vậy thì sống làm sao được.
Qua lo lắm chứ. Qua chắc hễ cậu Tú buồn rầu cậu chết, thì qua ăn năn qua cũng không sống được.
Trọng Quý nói tới đó thì chàng khóc mùi. Cô Năm Đào thấy anh như vậy thì cô động lòng, nên cô ngồi lặng thinh mà cô cũng ứa nước mắt. Cô để cho Trọng Quý bớt khóc rồi cô mới nói rằng:
"Việc của cậu Tú đây em hiểu hết. Hễ kiếm được thằng con của cậu đem giao cho vợ cậu thì vợ cậu hết giận, rồi vợ chồng cha con sum hiệp, tự nhiên hết buồn rầu. Bây giờ anh lo kiếm thằng con của cậu thì phải rồi. Mà anh cũng phải làm thế nào cho cậu khuây lãng mà chờ, chứ nếu để cậu buồn quá chết rồi làm sao?"
Hoa cũng biết như vậy, ngặt vì cậu thương vợ thương con quá, làm sao cậu khuây lãng được. Hoa đã lấy lý mà khuyên giải, mà không ăn chịu chi hết. "Vậy anh phải ráng mà năn nỉ với mợ Tú, đặng mợ đừng giận cậu nữa, về ở với cậu, hoặc may cậu bớt buồn chăng?"
Hoa đã nói hết sức rồi mà không được. Hôm nay, Hoa ở trên ấy, Hoa năn nỉ thiếu điều lạy mợ ấy, mà mợ cũng không chịu. Mợ cứ phiền cậu hoài, mợ nhất định không chịu cho cậu thấy mặt nữa. Dầu có kiếm được con mà trả cho mợ thì mợ cũng dứt can thường. Mợ nói hẳn hòi lắm chứ không phải nói chơi.
Nếu vậy thì phải làm sao?
Biết làm sao bây giờ?
Hai người ngó nhau mà mặt có sắc lo hết thảy. Trọng Quý ngó cô Năm Đào một hồi lâu.
"Rồi bộ chàng như kiếm được cái chước gì hay lắm vậy?" Nên chàng gãi đầu, chím chím miệng cười, rồi lại gãi đầu, dụ dự bàng hoàng, rồi mới nói rằng:
"Hoa có thể làm cho cậu Tú bớt buồn rầu, cho Hoa tìm chánh hội được."
"Anh làm sao?"
"Cái kế này của Hoa hay lắm, mà phải có em giúp thì mới thành.
Không biết em chịu giúp không?"
"Việc của anh cũng như việc của em. Đã vậy mà em thấy cậu Tú thất chí, em cũng tội nghiệp cho cái thân của cậu lắm. Nếu em có thể làm cho anh hết ăn năn và làm cho cậu Tú hết buồn rầu được, thì em vui lòng mà làm lắm, chứ sao lại không chịu?"
"Em mà có bụng tốt vậy, em giúp giùm với Hoa đặng cứu cậu Tú, thì Hoa mang ơn em lắm, không biết chừng nào cho hết."
"Em giúp làm sao? Đầu anh nói cho em nghe thử coi."
Trọng Quý vừa muốn mở miệng trả lời, nhưng rồi chàng dụ dự không chịu nói. Chàng liếc mắt ngó cô Năm Đào, thấy cô đương ngồi mà chờ chàng trả lời. Chàng mới châu mày mà nói rằng:
"Cái kế của Hoa nghe kỳ một chút."
"Ôi mà nghĩ cũng không kỳ gì. Em đã có một đời chồng rồi, lại em làm nghĩa không lẽ ai dám cười chê gì đó mà sợ.
Hoa tính như vậy, cậu Tú đau bệnh tình, bây giờ mình phải dùng thuốc tình mà điều trị cho cậu mới được. Hoa xin em đừng có về Trà Bang. Em ở đây rồi mỗi bữa em nói chuyện, nói giảng với cậu Tú. Em tỏ ý gian díu cậu, em làm sao cho cậu thương em. Hễ cậu thương em rồi thì tự nhiên cậu quên buồn rầu, nổi vợ con. Cậu có chỗ vui mà sống, thì Hoa mới rảnh trí mà tìm con, khuyên vợ cho cậu được."
Trọng Quý chưa dứt lời mà cô Năm Đào đã biến sắc. Cô chặn chàng mà nói rằng:
"Ý, anh tính cái gì kỳ cục quá vậy nè? Ai mà làm được?"
"Hoa đã nói với em cái kế của Hoa thì kỳ thiệt, mà nếu không làm như vậy thì làm sao cho cậu khuây lãng nổi vợ con cho được."
"Phải, anh tính như vậy thì hay lắm. Mà anh lựa con nhà nghèo, đứa nào lanh lợi sạch sẽ, anh mướn nó làm cho chứ. Em làm không được đâu."
"Biết mướn ai bây giờ? Người không xứng đáng thì có nết có hạnh gì đâu mà làm cho cậu mê mẩn được. Còn xứng đáng tử tế, làm sao anh dám cậy người ta?
Em là người trong thân, mà em còn không chịu giúp Hoa thay, huống chi là người dân.
Thôi, em không chịu thì thôi, Hoa đâu dám ép."
Cô Năm Đào ngồi bàng hoàng suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô nói rằng:
"Anh nghĩ lại đó mà coi, không phải em không muốn giúp anh, ngặt vì cái chuyện đó quá khó. Phận em là gái, mà em đi lẳng lơ trêu bẹo người ta, thì coi sao cho được."
"Em sợ thiên hạ chê cười phải không?"
"Chứ sao?
Chuyện trong nhà ai biết được mà cười. Dẫu không ai biết đi nữa, thì em cũng hổ thầm với danh giá của em chứ."
"Hoa cậy em làm việc này là cứu mạng cậu Tú. Em muốn làm đại nghĩa thì chẳng nên cố chấp tiểu tiết. Hoa biết bụng của em thế nào, chứ theo Hoa, hễ Hoa gặp cái đại nghĩa thì Hoa làm liền. Hoa không dụ dự chút nào hết. Dầu mà nát thân Hoa đi nữa, Hoa cũng vui, chẳng luận là mang tiếng, mang tâm chút đỉnh." Em sợ thiên hạ chê cười. Hòa tưởng hễ em cứu được cái mạng của cậu Tú Tâm, thì em vui thầm trong lòng, mãn đời. Em không có ăn năn chút nào đâu mà em ngại. Vì em có một đời chồng rồi, Hòa chắc em biết việc nào em phải làm, việc nào quấy em ngăn ngừa, nên Hòa mới dám cậy em. Em gây giùm cái mối ái tình cho cậu Tú, có dỗ vui mà khỏi chết vậy thôi, chứ có làm điều chi quấy mà em hổ thẹn. Thiệt đàn bà con gái lãnh cái giai tuồng như vậy, coi cũng kỳ thật. Mà em làm đấy là cứu một mạng người, lại giúp cho Hoa chuộc tội nữa. Cái nghĩa của em lớn quá, em do dự làm sao? Cô Nam Đào suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô đáp rằng, mấy lời anh nói em hiểu rồi, theo phận em thì em không ngại cho mấy. Song em không biết thầy với má em có vui mà cho em làm như vậy hay không. Việc đó em đừng lo, để Hoa lãnh, Hoa nói chuyện với cậu mợ cho. Cậu đã hiểu rõ đầu đuôi việc của cậu Tú Tâm rồi, nên Hoa chắc hễ Hoa cắt nghĩa thì cậu chịu liền. Anh liệu sao đó thì anh liệu lấy. Trọng Quý thấy ý của cô Năm Đào đã chịu rồi, bởi vậy sáng bữa sau chàng đi qua Trà Bang nói với vợ chồng ông hội đồng quyền. Sau đó không biết mà chiều đến chàng về, chàng nói với cô Năm Đào rằng, Hoa nói rồi, cậu mợ đều vui lòng để em bên này mà giúp với Hoa đặng cứu cậu Tú. Vậy em hãy ráng hết lòng làm ơn giùm cho Hoa nghe. Cô Năm Đào gật đầu mà coi bộ cô thẹn thùa lắm.